Chương 19.
Nếu chuyện của Khởi Hiên làm bà Ánh Tuyết bất lực thì chuyện của Lạc Mai làm bà khổ tâm hơn. Sau khi sức khỏe phục hồi, Lạc Mai vẫn giữ ý định tự sát. Và thừa lúc mọi người không để ý, Lạc Mai chụp lấy kéo đâm vào người, nhưng vết thương lại không sâu lắm. Không thực hiện được ý định, Lạc Mai lại xông ra ngoài đập đầu vào cây. Bà Ánh Tuyết và tiểu bội phải phí hết sức mới giữ Lạc Mai được. Đến nước này bà chịu thua. Bà dội nói, đừng con. Mẹ gian con nghe này, Khởi Hiên nó chưa chết, nó hãy còn sống. Vừa khóc, bà vừa méo máu nói. Nó còn sống và vẫn ở gần con, nó chính là Lão Kha đấy. Con có nghe rõ chưa? Nó chính là Lão Kha. Lạc Mai nghe bàng hoàng, chậm rãi quay lại, mắt mở lớn nhìn bà Ánh Tuyết, nửa tin nửa ngờ. Tiểu bội thấy thái độ của Lạc Mai cũng sợ, nó quay sang bà Ánh Tuyết hỏi. Bà ơi, bà có sao không? Đột nhiên bà nói cái gì mà nghe ghê quá vậy? Ta không hề mê sảng, ta nói thật đấy. Bà Ánh Tuyết vừa gỡ tay tiểu bội ra vừa nắm tay Lạc Mai nói. Ta không lừa dối con nữa đâu. Nếu ta dối con thì khi con gặp lại Lão Kha, ta biết sẽ ăn làm sao, nói làm sao. Ta biết lấy đâu ra một Khởi Hiên để đền cho con chứ. Lạc Mai đứng ngây người như khúc gỗ nhìn mẹ, đầu óc đột ngột đóng băng. Bà Ánh Tuyết vừa lau nước mắt vừa cố lấy lại bình thản giải thích. Chuyện thế này, trước kia nói Khởi Hiên chết là để gạt con, nhưng điều đó cũng không ngoa lắm. Vì Khởi Hiên sau trận hỏa hoạn bị phỏng quá nặng, sống cũng gần như chết. Nhờ Vạn Lý đã bỏ hết công sức ra chữa chạy, kết quả Khởi Hiên sống được, nhưng mà một chân bị co rút thành tật, mặt mày thì cháy nám không ra hình thù, cả cái cuống họng, thanh quản cũng bị thương, làm giọng nói biến dạng đi. Rồi bà nhìn thẳng vào mắt Lạc Mai. Và rồi con đã thấy, Lão Kha đấy. Chân thì khập khểnh, giọng nói ngọng nghịu khèn khàng, mặt thì lúc nào cũng phải mang mặt nạ để mọi người khỏi kinh sợ. Ông ta chính là Khởi Hiên. Lạc Mai nhớ lại, đôi mắt trở nên khiếp đảm. Không, không, mẹ nói dối, Lão Kha là Lão Kha, làm sao là anh Khởi Hiên được? Lạc Mai lùi người ra sau như muốn từ chối cái hình ảnh mới phát hiện trong đầu, nàng cố chống trả. Lão Kha nói, ông ta bị kẻ thù phá dở khuôn mặt. Mẹ đã lầm rồi, mẹ không biết đâu, mà ai bảo với mẹ Lão Kha là Khởi Hiên chứ? Bà Ánh Tuyết đau khổ nhìn con gái. Ở đây không phải chỉ có mẹ, mà tất cả những người trong nhà họ Kha này đều biết Lão Kha chính là Khởi Hiên. Nhà họ hàng cũng biết, không tin con cứ đi hỏi Vạn Lý, chỉ có con và tiểu bội là mù tịch chuyện này thôi. Lạc Mai tái mặt, tiểu bội cũng há hốc mồm nhìn bà Ánh Tuyết rồi nhìn Lạc Mai. Con có biết sau khi con tự dẫn ở suối được mang về, con nằm mê man trên giường thì mẹ làm gì? Mẹ đã chạy sang tiệm thuốc của Vạn Lý, Khởi Hiên đang ẩn náu ở đấy. Đúng ra thì Khởi Hiên vẫn có thể ở lại Lạc Nguyệt Hiên, nhưng vì những hành động bốc đồng của con trước đó làm Lão Kha không thể tiếp tục cái vai trò ở đấy được nên phải ra đi. Tạm thời chưa biết đi đâu ở tạm nhà Vạn Lý, nhưng chưa kịp gì thì con lại tự sát. Ta đi sang đấy định bắt hắn về đây để làm sáng tỏ vai kịch, để mọi người chấm dứt chuyện che giấu, cái màn kịch tập thể làm ai cũng đau khổ dày dò. Nhưng mà ta đã không thành công. Rồi bà Ánh Tuyết ôm mặt khóc. Lúc đó vì ta chứng kiến một bi kịch khác tàn nhẫn hơn, ta không đành lòng và đành phải quay về. Rồi sau đó bà Ánh Tuyết mới kể hết đầu đuôi câu chuyện, từ chuyện xây mộ giả đến chuyện cấm môn, rồi Tử Yên bày trò đưa thơ làm Khởi Hiên sợ bại lộ không dám ở Lạc Nguyệt Hiên nữa. Lạc Mai yên lặng lắng nghe càng như bị cuốn hút sang một thế giới khác. Tóm lại, cái ý nghĩ lúc đầu dựng chuyện cũng là vì con, nhưng sau đó mọi người mới phát hiện sai lầm. Rồi bà Ánh Tuyết kết luận trong tiếng nấc. Ban đầu ai cũng nghĩ là thông minh khi đã vạch ra một lối thoát cho con, chứ đâu ngờ đó là con đường chết, thương con lại chỉ hại con. Lạc Mai yên lặng thật lâu rồi hỏi lại. Lão Kha là Khởi Hiên à? Bà Ánh Tuyết gật đầu, Lạc Mai trở lại thực tại. Lạc Mai run rẩy. Anh ấy chưa chết, còn sống ư? Trời ơi, thế này thì chắc tôi phát điên mất. Nhưng rồi Lạc Mai ngồi xuống, mặt ngước lên nhìn trời lẩm bẩm. Rõ ràng là tôi nghe rất rõ, chính miệng mẹ tôi đã nói, Lão Kha chính là anh Khởi Hiên. Thật ư? Chuyện đâu đã ra đó, chẳng còn bí mật nào nữa, sự thật rõ ràng, sự thật tàn nhẫn. Và sau đấy, mọi người ở hàng Tùng Viên minh chứng cho điều bà Ánh Tuyết nói là thật. Họ còn bổ túc thêm nhiều chi tiết xác định hơn. Lạc Mai đứng nghe từng người, Nàng cắn môi đến rớm máu, rồi Lạc Mai khóc, nhưng không buồn như mọi người tưởng. Lạc Mai nói, như vậy có nghĩa là tôi không nằm mơ, cũng như chưa điên, những gì tôi đã kinh qua là có thật, chàng vẫn còn sống. Nói xong, Lạc Mai đi ra ngoài sân, nàng quỳ xuống chắp tay và ngước lên trời. Đấng cao xanh ơi, chồng tôi còn sống chứ chưa chết. Con biết chuyện hợp tan trên cõi đời này là thiên định. Con xin cảm ơn trời, con biết là trời đất đã quyết định để chúng con được sum hợp chứ không phải để chia ly vĩnh viễn. Ai nghe lời gian dối của Lạc Mai đều cảm động, bà Diên Phương bước tới đỡ Lạc Mai dậy. Vậy thì ý con cũng quyết định là tụi con sẽ hợp chứ không tan. Dân, bởi vì con đã tìm đến cái chết khi nghĩ là anh Khởi Hiên đã chết, bao nhiêu đó chưa đủ minh chứng cho lòng con ư? Lạc Mai khóc và nói, bà Diên Phương xúc động. Dân, ta cần một quyết định chính xác sau khi con đã biết sự thật. Con suy nghĩ kỹ đi, bởi vì con biết Khởi Hiên bây giờ không phải là Khởi Hiên của ngày xưa nữa. Cái dáng dấp, hình dạng của nó đáng sợ hơn là những gì con đã thấy. Ngoài cái chân thọt ra, cái giọng nói ngọng nghịu ra, những vết sẹo khác mà con chưa nhìn thấy với khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ. Không biết là khi con đã nhìn rõ cái khuôn mặt thật của nó rồi, con có chịu nổi, có còn thấy yêu nó không? Lạc Mai ngước lên nhìn bà Diên Phương với ánh mắt cương quyết. Những điều đó đúng ra mẹ phải hỏi con từ lâu, vậy mà để mãi đến bây giờ. Không được, mẹ hãy nghe đây, con dứt khoát là anh Khởi Hiên có thế nào đi nữa, con vẫn yêu, vẫn cần anh ấy. Kha lão phu nhân bước tới. Con nói thật đấy chứ? Lạc Mai đứng dậy. Bằng tất cả con tim, nội thấy đấy, trên đời này người ta chỉ tìm đến cái chết khi hoàn toàn tuyệt vọng đúng không? Đó là khi không còn lẽ sống. Anh Khởi Hiên chỉ vì tai nạn mà trở nên xấu xí nhưng vẫn còn sống. Bao nhiêu đó đủ rồi. Trong nhà này chỉ vì một lý do đó lại cho rằng là rồi con sẽ bỏ rơi anh Hiên. Nên đã không từ mọi cách lừa dối con, đem cả cái chết của anh ấy lường gạt con. Mà sao trước đó chẳng ai hỏi hoặc gợi ý thử. Chưa biết chính xác, dò đoán rồi kết luận. Ai cũng xem thường con như vậy. Rồi Lạc Mai đảo mắt nhìn mọi người, cuối cùng dừng lại trước mặt bà Ánh Tuyết. Kể cả mẹ con nữa. Không, không phải như vậy. Lạc Mai không khoan nhượng. Nếu không phải, tại sao mẹ không nói thật cho con biết từ đầu? Con ôm mộ bia, con đập đầu vào mộ, mọi người yên lặng. Rồi con tuyệt thực, bỏ ăn, bỏ uống, mọi người vẫn giấu kín. Con ôm bà dì về nhà chồng, chẳng ai thèm tiết lộ điều gì. Con sống trong nỗi đau thương nhớ, mọi người vẫn bình tâm. Trái lại, còn mong con chống quên lãng để đi lấy chồng một lần nữa. Ai cũng ác với con. Ông Sĩ Bằng lắc đầu nói, không phải ác cũng không phải là không thương con, mà bởi vì ở đây ai cũng đã nhìn được khuôn mặt của Khởi Hiên sau khi lành bệnh. Ta không biết phải hình dung thế nào cho con rõ, nhưng mà có thể nói là nó không còn dạng khuôn mặt của người nữa. Bà Diên Phương tiếp lời, con chẳng nên trách móc bọn ta, bởi vì đừng nói đến người xa lạ, ngay làm cha mẹ như ta. Ta thương con lắm chứ, muốn Khởi Hiên hạnh phúc lắm chứ, nhưng bọn ta quyết định như vậy, chẳng qua gì, không muốn con chịu thiệt thòi. Kha lão phu nhân bước tới nắm lấy tay Lạc Mai. Nội biết là con khổ lắm, nhưng mà ở nhà này cũng nào có ai sung sướng chi đâu. Biết là con còn yêu nhau mà chẳng được gần nhau, nhưng phải nín lặng. Bọn ta đều yêu cả hai đứa nên khổ sở vô cùng. Bây giờ con biết tất cả rồi, thôi thì hãy tha thứ mọi người nhé. Lạc Mai vừa khóc vừa nói, đừng có ai nói gì cả, lỗi cũng tại con vô tình. Anh ấy ở đấy mà lại nhận không ra. Khởi Hiên sờ sờ trước mặt, con lại tơ tưởng đâu đâu, lại còn dễ dời chuyện ma quỷ. Thì ra lão Kha với chàng chỉ là một. Bà Ánh Tuyết ôm con gái vào lòng nói, không, không phải là vô tình hay ngu ngơ gì, mà chỉ tại vì con quá tin tưởng chuyện Khởi Hiên đã chết thật. Hôm nay nếu không có sự thú nhận của bọn ta, hẳn con cũng còn tin điều đó. Dù có thế nào thì muộn cũng còn hơn không, khi sự thật đã được dán lên. Lạc Mai như sống lại, Lạc Mai gạt nước mắt nói, vậy thì con phải đi tìm anh ấy, con phải đi tìm anh ấy ngay bây giờ.
Từ Hàng Tùng Viên đến tiệm thuốc nhà họ Dương chỉ cách nhau vài trăm thước. Vậy mà với Lạc Mai bây giờ, sao nó lại dài quá? Lạc Mai nôn nóng, nỗi khổ thời gian đã chịu đựng quá lâu, quá dài. Lạc Mai chịu đựng được, vậy mà chỉ còn ít phút nữa, Lạc Mai lại chực nổ tung ra. Tại sao? Có phải vì cái ý niệm, Khởi Hiên đã chết ngày xưa, khiến Lạc Mai an phận. Nếu trước kia mọi người cứ nói thật, đừng giấu giếm, thì đâu có chuyện tệ hại nào xảy ra. Họ sẽ biết ngay cái quyết định của nàng. Nhưng mà thôi, Khởi Hiên giờ có què, giọng nói có ngọng nghịu, cả người có đầy vết sẹo cũng chẳng sao. Cái quan trọng là Khởi Hiên còn sống, còn đi đứng, ăn nói, thở, và nhất là vẫn còn yêu nàng. Khởi Hiên có thể thương tật suốt đời, nhưng tâm hồn chàng chắc chắn là chưa bị sứt mẻ, mà cái điều đó mới là quan trọng. Tình yêu là một sự quyện chặt của hai trái tim, chứ nào phải chỉ ở cái dáng dấp bề ngoài. Lạc Mai nôn nóng đến với Khởi Hiên ngay. Biết bao điều cần nói, có bao cảm nghĩ mà Lạc Mai muốn thổ lộ với chàng. Lạc Mai đi như chạy, vậy mà còn không hài lòng với những bước chân chậm chạp của mình. Đám đông đuổi theo sau gần như không kịp. Vừa đến trước cửa tiệm thuốc, Lạc Mai đã xông thẳng vào, nhưng Vạn Lý đã chặn lại kịp. Lạc Mai, chị định làm gì vậy? Tôi biết cả rồi, đừng có ngăn chặn tôi. Lạc Mai nói và đẩy Vạn Lý qua một bên chạy thẳng vào trong. Trong phòng bệnh, Khởi Hiên đang ngồi bất động trên giường, hai tay chống lên gậy, đầu cúi thấp một cách thiểu não. Tử Yên thì đứng bên cạnh yên lặng, chia sẻ nỗi lo của Khởi Hiên. Từ khi bà Ánh Tuyết bỏ đi, cả gian phòng đã chìm trong cái không khí nặng nề. Mọi thứ như niêm kín một màu tan. Chợt, đôi cánh cửa xịt mở. Tử Yên chỉ kịp kêu lên. Mở hai! Là Lạc Mai đã đến trước mặt Khởi Hiên, nàng quỳ ngay xuống trước mặt chồng. Anh Khởi Hiên! Lạc Mai gọi lớn với tiếng khóc, rồi nghẹn lời không nói được gì nữa. Trong khi Khởi Hiên ngồi đó bàng hoàng, trong đầu chàng chỉ có một khoảng trống. Khởi Hiên rõ ràng là nghe tiếng gọi của Lạc Mai, nhưng ý thức lại từ chối. Không, không thể như vậy được. Không, Khởi Hiên nghĩ ngợi và càng nghĩ càng thấy khiếp đảm, chàng nói như hét lên. Đừng đừng, tôi không phải là Khởi Hiên, đừng có đến gần tôi. Rồi Khởi Hiên lùi vào sát góc giường. Không, tôi không phải là Khởi Hiên. Tại sao mợ nghĩ như vậy? Không buông tha tôi chứ. Tôi đã trốn đến tận nơi này, mợ vẫn tìm đến. Tử Yên đâu rồi? Hãy đưa mợ ra ngoài, đưa nhanh lên. Không khí trong phòng đầy rối loạn, những tiếng chân dồn dập bên ngoài chạy vào. Vạn Lý hỏi. Chuyện gì thế? Chuyện gì thế kia? Vạn Lý giúp Tử Yên giữ lấy Lạc Mai nhưng lại quay sang Khởi Hiên. Cậu phải can đảm lên, sự thật đã phơi bày cả rồi. Có gì mà phải giấu giếm? Đây là giây phút, cậu phải đối diện với sự thật. Lạc Mai dùng dãy trong tay hai người. Đừng có ngăn cản tôi, hãy để tôi đến với anh Hiên. Tại sao mấy người không cho tôi gặp chồng? Khởi Hiên co rúm người lại. Không, không, tôi không phải là chồng mợ. Ai nói với mợ điều đó? Ai nói tôi là Kha Khởi Hiên? Thái độ của Khởi Hiên làm cho Lạc Mai muốn điên lên. Tôi biết, đúng là như vậy. Anh đã toa rạp với mọi người, lường gạt tôi, làm tôi đau khổ. Bây giờ đã biết sự thật thì tại sao anh vẫn tiếp tục phủ nhận? Khởi Hiên quay mặt vào vách. Tôi không nhận, tôi đã từng nói với mọi người rồi, tôi không muốn có cái ngày hôm nay mà. Tại sao các người không nghe, các người tàn nhẫn như vậy? Rồi Khởi Hiên đập đầu vào tường, đập thật mạnh. Vạn Lý và Tử Yên phải nhảy lên giữ Khởi Hiên lại. Không khí càng rối loạn, người năn nỉ Lạc Mai đừng để Khởi Hiên xúc động quá độ, người thì khuyên Khởi Hiên chấp nhận sự thật. Nhưng Khởi Hiên vẫn như con thú dữ. Mặc tôi, hãy để mặc tôi, hãy lôi cô ấy ra ngoài nhanh lên. Tôi không thích. Lạc Mai bàng hoàng nhìn Khởi Hiên, nàng chẳng ngờ chuyện lại có thể như vậy. Sao thế? Chẳng lẽ sau bao nhiêu đau khổ suýt chết của Lạc Mai khi biết sự thật lại bị chối bỏ? Tại sao Khởi Hiên lại có thể phủ nhận chuyện đó? Chàng sợ là đúng. Khởi Hiên đã khủng hoảng đến độ gần như là băng hoại. Nhưng Lạc Mai nào có khác hơn? Từ hôm nhảy suối tự tử đến lúc biết được sự thật để tìm gặp Khởi Hiên, chuyện xảy ra dồn dập trong cùng một ngày. Từ thái cực này đến thái cực khác, có lẽ là Lạc Mai cần cho lòng bình tâm hẳn hãy gặp Khởi Hiên. Cái gì cũng phải có một thời gian thu xếp. Nhưng mà... Sau đó, Lạc Mai được bà Ánh Tuyết và mẹ chồng khuyên dìu về Hàng Tùng Viên. Lạc Mai ngồi yên trong phòng suốt buổi rồi dần dần như ngộ ra sự thật. Và khi ánh nắng tắt hẳn, Lạc Mai quay về tiệm thuốc Hồ Dương lần thứ hai, làm mọi người lại phải theo.
Cả buổi chiều đó, dưới sự khuyên can của mọi người, Khởi Hiên cũng dịu hẳn, không còn những xúc động quá khích như ban trưa. Dù vẫn khăng khăng cự tuyệt chuyện trở lại Hàng Tùng Viên, cự tuyệt nối lại tình yêu với Lạc Mai, nhưng Khởi Hiên không còn lồng lộn như thú dữ. Khởi Hiên chỉ còn say rứt với mặc cảm, bởi vì cái anh chàng đẹp trai thông minh ngày nào đâu còn, thay vào đấy là một hình thù quái gở. Nỗi đau mặc cảm và sự bứt rứt, vết thương đó đâu dễ lành. Mặc dù đã xa lạc Nguyệt Hiên, nhưng đôi cửa khép kín của cấm môn vẫn còn nguyên trong tim Khởi Hiên. Vì vậy, khi Khởi Hiên phát hiện Lạc Mai đứng trước mặt lần nữa, chàng lại quay trở vào phía sau tấm cửa với tư thế phòng bị. Sao lại là cô nữa? Lạc Mai với giọng nói dịu dàng. Anh đừng xúc động, đừng căng thẳng quá. Tôi nào có đến gần anh đâu. Xem này, tôi rất giữ kẻ, đứng cách anh một khoảng cách. Buổi sáng những chuyện giằng co đã làm anh mệt, mọi người đều mệt. Tôi nghĩ mình không nên giày dò nhau nữa, anh thấy có đúng không? Vì vậy tôi chỉ yêu cầu anh hãy bình thản lắng nghe tôi nói một vài điều, được chứ? Có lẽ vì cách nói của Lạc Mai có tác dụng, cũng có lẽ Khởi Hiên đã thực sự thấm mệt, nên Khởi Hiên ngồi yên, hai tay đang nắm chặt cũng từ từ buông ra. Lạc Mai thấy vậy chậm rãi tiếp. Ban sáng tôi đã làm anh bất ngờ. Tôi khiến anh ở cái thế bị động, không biết phản ứng làm sao. Tôi bậy quá khi anh chưa chuẩn bị, mà tôi thì lại chỉ nghĩ đến mình. Lúc đó vì tôi chỉ nghĩ đến một điều, đó là anh vẫn còn sống. Sự thật đó làm tôi muốn phát điên lên, vì trước đó tôi đã phải giật giả trong tuyệt vọng. Bây giờ hẳn là anh thông cảm những hành động đó chứ? Anh hiểu chứ? Khởi Hiên vẫn ngồi yên không phản ứng. Nhưng dù thế nào thì anh cũng yên tâm. Bây giờ tôi cũng đã bình tĩnh rồi. Tôi đã biết kềm chế mình, dù rất muốn sà ngay vào lòng anh. Khởi Hiên không nói, nhưng hai hàng nước mắt đã chảy xuống sau chiếc mặt nạ. Khởi Hiên rõ là đang xúc động. Em biết những chuyện gì xảy ra và sẽ xảy ra đều không đúng ý nguyện của anh. Anh bị sức ép, phải đối diện với sự thật. Vì vậy, xin anh nghe em nói. Em hoàn toàn không ảo tưởng. Em biết rõ, trước mặt em không phải là một Khởi Hiên của ngày cũ, mà là một Khởi Hiên đầy thương tật từ ngoại hình cho đến nội tâm. Và em phải bắt đầu tình yêu của mình với Khởi Hiên hiện tại, chứ không phải của quá khứ. Em cũng mong mỏi được anh đáp lại. Chỉ mong mỏi thôi, chứ không đòi hỏi. Em cũng chẳng cần anh gỡ cái mặt nạ đó ra. Vì em biết, anh chỉ cảm thấy an toàn khi núp sau chiếc mặt nạ đó, chính khuôn mặt người mình yêu, được chưa? Khởi Hiên vẫn yên lặng, nhưng ngực áo đã đẫm ướt nước mắt. Lạc Mai tiếp. Những gì em nói anh thấy thế nào? Nếu cảm thấy an toàn, xin anh hãy quay trở lại nhà. Những điều Lạc Mai nói ai nghe qua cũng cảm động. Lão phu nhân lên tiếng. Thôi, nghe lời nó, về nhà đi con. Ông Sĩ Bằng, bà Diên Phương, bà Ánh Tuyết và Vạn Lý đều khuyên. Đúng đấy, về nhà là hợp lý hơn cả. Khởi Hiên yên lặng, nhưng sau đấy lại gật đầu. Chương 20. Tuy đã quay về Hàng Tùng Viên, nhưng Khởi Hiên vẫn kiên trì ở lại Lạc Nguyệt Hiên. Lạc Mai không nôn nóng, Lạc Mai biết là sớm muộn gì rồi đôi cổng cấm kia sẽ mở. Sau khi ổn định mọi chuyện, Khởi Hiên, điều trước tiên Lạc Mai làm là đích thân đốt bỏ cái bài vị trên bàn thờ rồi sang bằng ngôi mộ giả. Chuyện xong xuôi, Lạc Mai thở ra nhẹ nhõm. Bây giờ mọi thứ đã đi vào quá khứ, những cái mới đang chờ đón nàng. Tử Yên thì lặng lẽ theo dõi, còn bé khách quan nhưng lại không khỏi bức rứt, mặc dù chuyện tái hợp của Lạc Mai với Khởi Hiên là điều Tử Yên mong mỏi. Nhưng sau đó vai trò của Tử Yên sẽ thế nào? Tử Yên chợt nhớ đến mình. Và hôm ấy từ Lạc Nguyệt Hiên bước ra, trời đã sụp tối, Tử Yên chợt thấy Vạn Lý đang đứng bên hòn giả sơn. Anh chàng có vẻ suy tư, Tử Yên đứng lại. Anh Vạn Lý, anh làm gì đó? Vạn Lý giật mình quay lại. À, cô vừa gọi tôi. Tử Yên như không dằn được xúc động, bước tới xa vào lòng Vạn Lý. Anh Vạn Lý. Vạn Lý vòng tay siết chặt Tử Yên, hạnh phúc mong đợi từ trên trời rơi xuống còn chờ gì hơn.
Anh Vạn Lý, anh có lần nói em là một cánh bướm đúng như vậy không? Mà anh biết rồi đó, con người em xấu xa, ngập đầy tội lỗi dù em chẳng có vết sẹo trên người như Khởi Hiên. Nhưng tội em nó còn làm em xấu hơn thế, sẽ không bao giờ xóa đi được. Mắt Tử Yên đỏ ngầu. Vậy mà anh còn ví em như một cánh bướm xinh đẹp, anh có chế nhạo, khinh bỉ em không? Vạn Lý chụp lấy bờ vai Tử Yên đưa ra xa, nhìn vào mắt nàng. Anh nghĩ, chẳng ai trên đời này có thể hiểu em hơn anh. Em rất trong sáng, biết lỗi mình đang chuộc tội. Em ở lại hàng Tùng Viên này, nào có sung sướng gì? Với em, đó là một nhà tù. Và trong mắt anh, em hiện làm một lúc ba quá thân, vừa là một quan tòa nghiêm khắc, một cái ngục và một tội nhân cải hối phục thiện, một tù nhân tự nguyện. Em đã làm được vậy thì còn ai dám xem thường em? Anh càng thấy thương em hơn thôi. Tử Yên nhìn xuống, nước mắt chảy dài. Nhưng anh có biết là em bị giày dò ra sao không? Có lần em nói với anh, cái mơ ước lớn nhất của mình là được thấy Khởi Hiên và Lạc Mai kết thúc tốt đẹp. Nhưng sau đó em lại lo lắng. Khi đến đích đó, hạnh phúc họ sẽ rồi có những thay đổi nào không? Bởi vì em không tin là ông trời lúc nào cũng tốt bụng. Thượng đế có thể trừng phạt em bằng cách không để cho mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Họ sẽ khổ, mà em cũng sẽ khổ. Vạn Lý cắt ngang. Tại em cứ nghĩ ngợi xa vời, chuyện của Khởi Hiên và Lạc Mai rồi sẽ sáng tỏ dần, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy, hạnh phúc với họ không xa. Tự Yên lắc đầu. Nhưng em lại lo lắng, em cứ sợ ông trời ganh ghét, khi chuyện đang suôn sẻ, ai cũng nghĩ là sẽ tốt đẹp, thì cái không hay khác lại đến. Vạn Lý nâng cầm Tử Yên lên và nói, đừng nghĩ ngợi nhiều không tốt, vì như vậy cuộc đời sẽ khổ lắm, đâm ra nghi ngờ mọi thứ. Chuyện của Khởi Hiên và Lạc Mai, họ đã trải qua trăm đắng ngàn cay rồi, có thêm một chút với họ cũng chẳng nhầm nhò gì. Bệnh thì có thuốc xong ngay, riêng chuyện chúng mình thì em khỏi lo. Anh lúc nào cũng bên em, cùng gánh với em, chia đều. Em đừng gì cả, biết không? Tử Yên gật đầu. Vâng, em biết. Cảm ơn anh, Vạn Lý. Vạn Lý đưa tay vuốt lấy mái tóc của Tử Yên. Anh đã có ý là một chuyến diễn du thật xa, và anh nghĩ bao giờ chuyện ở đây thu xếp đâu vào đó, không còn gì để chúng ta bận tâm nữa, thì anh sẽ đưa em đi khắp miền đất nước, ngao du sơn thủy, bốn bể sông chơi. Anh làm nghề y, em phụ tá, chúng ta có nghề chẳng sợ đói, phu sướng phụ tùy, cứu nhân độ thế, chuộc lại những lỗi lầm của con người. Tử Yên gật đầu. Có Vạn Lý bên cạnh Tử Yên không sợ gì cả, Tử Yên sẽ hài lòng với tương lai hạnh phúc của mình. Khi Vạn Lý về xong, Tử Yên quay lại phòng riêng của mình, đang ngồi nhớ lại những điều Vạn Lý nói, thì một a đầu bước vào cho biết Kha lão phu nhân muốn gặp Tử Yên. Tử Yên vội vã đi ngay, vừa trông thấy mặt của lão phu nhân là Tử Yên biết có chuyện chẳng lành. Ta đi ra giường, bắt gặp hai đứa bay, đứng ôm nhau. Kha lão phu nhân sẵn giọng nói Tử Yên sợ hãi, biết bà lão muốn nói mình với Vạn Lý. Hèn gì lần đó, ta muốn mi thay chân Lạc Mai, mi đã khước từ. Lúc đó ta ngạc nhiên chẳng hiểu sao, nhưng rồi những chuyện khác dồn dập, đến ta không có dịp hỏi cho ra lẽ. Nhưng bây giờ thì ta đã rõ rồi tại sao. Tại có thằng Vạn Lý, nhưng mà ta thấy thắc mắc, hình như mi cũng yêu Khởi Hiên mà. Tử Yên yên lặng. Ta còn nhớ rất rõ lúc Khởi Hiên bị phỏng nặng nằm mê man trên giường, mi đã đích thân, đút thuốc cho nó uống. Mi ân cần chăm sóc vượt quá giới hạn của một người tớ dành cho chủ, mặc dù là gái, mi là chẳng câu nệ chuyện mang tiếng tăm. Mi lo cho nó còn hơn vợ lo cho chồng. Ta thấy trên đời này khó có được người thứ hai lo cho cháu ta như vậy nên từ lâu ta đã xem mi như là con dâu của ta. Nhưng bây giờ, chuyện của mi là khiến ta rối trí. Tại sao mi lại có thể hy sinh cho một người đàn ông này, lại có thể ngã vào vòng tay của một người đàn ông khác? Tại sao kỳ cục vậy? Tử Yên nhìn lên, bao dồn nén dưới đáy lòng bấy lâu chợt nổ bùng không chặn lại được. Tử Yên nói, giọng đầy xa lạ. Chẳng có gì kỳ cục cả, tại bà chưa hiểu rõ con người thật của con. Tất cả những thứ nhiệt thành, chăm sóc, lo lắng đó đều là giả tạo, đóng kịch cả. Lão phu nhân ngạc nhiên nhìn Tử Yên chưa kịp phản ứng thì đã nghe Tử Yên tiếp. Con đã cố tình làm những gì có thể làm được ngọt ngào, tận tâm phục vụ, chịu khó, đều là có mục đích, vì con phải tranh thủ được lòng tin của bà trước khi ra tay. Lời Tử Yên như tức nước dở bờ. Thiệt ra thì nhiều lần con đã ra tay, con có thể giết bà một cách dễ dàng nhưng rồi không nỡ.
Bà còn nhớ lúc trước bà cứ bị tiêu chảy mãi không? Đó là do mỗi lần nấu thức ăn cho bà, con đã cho vào đấy một ít bã đậu. Có một lần nấu cháo yến, con cũng bỏ thuốc độc. Lời Tử Yên làm Kha lão phu nhân như trên trời rơi xuống. Bà sợ hãi, trừng mắt nhìn Tử Yên như nhìn quái vật. Bà lùi ra sau. Nhưng rồi sau đấy nghĩ lại, con đã tha cho bà. Kha lão phu nhân sau một phút định thần run rẩy hỏi, nhưng mà tại sao con lại làm như vậy chứ? Tử Yên nói với nước mắt, tất cả chỉ vì muốn báo thù cho mẹ con. Con đây chính là con gái của phường cô đây. Con gái của phường cô đây. Kha lão phu nhân nghe nói giật mình, suýt quỵ xuống. Tử Yên tiếp tục, phải, con là con gái của cô A Đầu đáng thương mà đã bị cháu bà lợi dụng và xử sự như một thứ đồ chơi. Con là con của phường cô, người bị bà sau đó tống cổ ra khỏi nhà, phải đi làm điếm để nuôi thân và nuôi con, để rồi cuối cùng chết thảm trong điên loạn. Ân đền, quán trả, nợ máu phải trả bằng máu, nên sau đó con đã đến đây. Con đến với mục đích là báo thù cho mẹ. Vậy mà khi lọt được vào nhà, con lại không nỡ xuống tay, vì bà cư xử với con quá tốt, tình cảm quá. Con tự trách mình là quá yếu mềm và cái quyết định phải tìm một vật thế thân khác, một cách giải quyết khác để phóng những thù hận trong lòng. Thế là... Tử Yên giật giả thật lâu mới nói được sau tiếng khóc. Thế là con đã dựng lên chuyện đốt nhà, con bắt đầu đốt nhà kho. Kha lão phu nhân tái mặt. Cái gì? Mị nói gì thế? Tử Yên vừa khóc vừa nói với niềm đau ăn năn. Dân, con đốt nhà, dù cháy nhà là do con gây ra đấy. Lúc đầu con chỉ định đốt cái nhà kho thôi, chỉ muốn gây thiệt hại lớn về tài sản vật chất. Không ngờ, con không ngờ nó lại gây hại cho nhị thiếu gia, và đó cũng chính là lý do tại sao con phải tận tâm chăm sóc cho người. Vì con ăn năn, con muốn chuộc lỗi, nên khi biết bà có ý định gả con cho nhị thiếu gia, con sợ hãi, cơ hồ muốn điên người lên, vì chính mình là thủ phạm của việc ly tán tình duyên của nhị thiếu gia. Mình đã làm khổ cho họ, vậy mà. Con muốn đi vào vết thương chưa lành của họ, như vậy đâu được. Thế là con từ chối cự tuyệt. Ở đây, anh Vạn Lý chẳng có một chút liên can gì đến chuyện này. Tất cả chỉ là mặc cảm phạm tội. Con là kẻ tội lỗi. Hà lão phu nhân bàng hoàng, hai tay người bấu chặt lên thành ghế. Bà lão đảo như chiếc lá sắp rụng trong gió. Bà mở tròng mắt nhìn Tử Yên thật lâu, rồi không nén được bà hét. Trời ơi! Mày! Mày là cái con chết tiệt! Trời đánh! Tại sao? Tại sao mày không thuốc chết tao có phải hơn không? Mày tàn nhẫn, đốt thằng Khởi Hiên làm gì? Mày có thấy là, hậu quả là, đã... Nói đến đây bà chồm người tới dùng tất cả sức mạnh nắm lấy tay Tử Yên. Bà chợt liên tưởng, định mệnh, an nghiệt. Đúng là quỷ vào nhà, đưa quỷ vào nhà. Tao thật vô tình để hiểm họa xảy ra. Tử Yên đứng yên, mặc kệ Kha lão phu nhân muốn làm thế nào thì làm, nàng nói. Dạ bây giờ con chịu hết nổi nữa rồi, con muốn kết thúc. Bà hãy đập chết con đi, chết sẽ rửa sạch tội lỗi. Kha lão phu nhân dung tay lên để bổ xuống, nhưng rồi nhìn cái khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Tử Yên, bà lại liên tưởng đến phường cô. Hôm ấy phường cô cũng quỳ trước mặt bà thế này, chỉ để gian nài một chuyện. Vậy mà khuôn mặt Kha lão phu nhân dịu hẳn, cái tay bất lực buông xuôi, và bà ôm lấy mặt khóc òa. Thái độ của Kha lão phu nhân làm Tử Yên càng day dứt hơn. Vậy thì bà hãy đưa con đến cảnh sát đi, cho con được ngồi tù, chuộc tội cũng được, đưa con đi liền đi. Nhưng Kha lão phu nhân lắc đầu, bà ngước mắt nhìn lên. Không phải lỗi của con mà là ta, chính ta là kẻ đã gây ra họa. Ta đã châm lửa đốt cái nhà họ Kha này. Con nghĩ đi, nếu lúc đó ta đừng có cứng rắn, đừng nhẫn tâm đẩy phường cô ra cửa thì làm gì có chuyện báo thù ngày nay. Rồi bà lão lẩm bẩm như nói với hư vô. Phường cô này, lời nguyền rủa của mi đã linh ứng rồi đấy. Đúng là bây giờ ta đã bị quả báo. Không phải trên người ta mà con cháu ta, mà chuyện này còn khổ gấp trăm lần ta gánh chịu. Bi kịch như một chuỗi mắt xích, nó quyện vào nhau nối tiếp. Lúc này hai mái đầu, một xanh một bạc, chỉ còn biết ngồi khóc, khóc một cách mùi mẫn cho nỗi bất hạnh của cuộc đời. Rồi Kha lão phu nhân chợt nhìn lên. Này, chuyện này còn có ai biết nữa không? Dạ, chỉ có anh Vạn Lý. Thôi được, coi như ta là người thứ ba đi, nhưng cũng phải là người cuối cùng đấy nhé. Tử Yên nhìn lên. Thế bây giờ bà định xử con làm sao chứ? Ta cũng không biết. Mi đừng có hỏi ta chuyện đó trong lúc này. Và Kha lão phu nhân quay mặt đi. Để từ từ ta suy nghĩ. Nhưng mà trước khi tìm ra biện pháp, ta chỉ yêu cầu Mi một điều. Đấy là cố giữ kín cái bí mật này, càng kín càng tốt, đừng cho ai biết nữa. Tử Yên yên lặng nhìn lão phu nhân, chợt cảm thấy lòng trở nên thanh thản lạ thường. Tử Yên như ngộ ra và chấp nhận. Dân không có gì phải trốn tránh, những gì cần trực diện phải can đảm trực diện, phải trả cái giá mà mình đã mua. Tử Yên bình tĩnh đáp. Dân, con sẽ chờ, con đợi sự phán quyết của bà.
Chương 21. Người trong nhà họ Hàn và họ Kha đều nôn nóng chờ đợi. Họ đoán ngày Khởi Hiên và Lạc Mai thật sự tái hợp không còn bao xa nữa. Và cái cảm giác hạnh phúc đó làm lan tràn ra khắp hàng Tùng Viên. Mọi chuyện rồi sẽ kết thúc, và ngày kết thúc tốt đẹp đó nằm trong tay hai người, Khởi Hiên và Lạc Mai. Với Lạc Mai thì không có gì phải nôn nóng. Những tháng ngày mỏi mòn chờ đợi, rồi những trở ngại tuyệt vọng tưởng chừng không vượt qua. Bây giờ bất ngờ biết Khởi Hiên còn sống, Khởi Hiên vẫn ở bên cạnh mình thì hạnh phúc nào hơn, còn đòi hỏi gì, vậy là quá đủ. Sáng sớm thức dậy, đích thân Lạc Mai pha nước cho Khởi Hiên rửa mặt, chiều đến làm thức ăn lót dạ cho chồng, săn sóc từng miếng ăn nước uống. Lạc Mai làm việc một cách hăng say, sắp xếp bàn ăn, việc nhà, rảnh rỗi thì Lạc Mai cùng Hiên đi dạo ngoài giường. Lúc nào Khởi Hiên không vui, Lạc Mai cố giữ thái độ yên lặng đồng cảm. Lạc Mai là một người vợ chiều chồng mẫu mực. Nhưng nàng chiều chuộng bao nhiêu càng phục dịch, Lạc Mai càng khiến Khởi Hiên bức rất lo lắng. Bây giờ thì vậy, sau này chính thức thành vợ thành chồng thì sao? Liệu phải đối phó mãi thế này ư? Lúc chẳng có ai, Khởi Hiên len lén nhìn lại khuôn mặt thật của mình, chăm chú quan sát cơ thể mình ở đó, những vết sẹo phỏng ngang dọc, làm khuôn mặt biến dạng, làm tay chân không còn linh động như xưa. Còn có gì vui, cái hào quang hạnh phúc chợt thành xa vời, Lạc Mai rồi chấp nhận được ư? Lạc Mai như cũng hiểu được tâm trạng của chồng nên nói, những vết sẹo đó chẳng hề làm cho anh xấu đi, trái lại nhìn nó em lại càng thấy thương anh, yêu anh nhiều hơn. Thì cứ xem như Lạc Mai chẳng quan tâm lắm đến những vết sẹo đó đi, nhưng với Khởi Hiên thì chuyện là không đơn giản, Hiên chẳng tự tin cứ mãi phập phồng lo sợ, hình hài thế này làm sao mang lại hạnh phúc được cho nàng. Đừng lo, em sẽ giúp anh lấy lại tự tin, chúng ta cùng xây tương lai mới, anh yên tâm, em sẽ chờ ngày anh cảm thấy mình bình thường. Và rồi dưới sự ân cần khuyến khích từng chút của Lạc Mai, Khởi Hiên đã thay đổi, dần dần Khởi Hiên đã lấy lại phần nào tự tin, nhưng chỉ là một phần thôi. Hôm ấy có Hùng Đạt và Giảng Lý đến chơi. Sau bữa tiệc nhỏ chẳng biết nghĩ sao, Khởi Hiên đề nghị mọi người cùng ra phố chơi. Đề nghị của Khởi Hiên được mọi người hưởng ứng ngay, đặc biệt là Lạc Mai, mừng vì nghĩ là Khởi Hiên đã có cảm giác an toàn, không còn sợ hãi chạm mặt người khác. Tuy vậy, nhưng những biến ngoài ý muốn đã xảy ra, giống như lần trước cửa tiệm thuốc Giảng Lý hôm nọ. Vì chỉ có người nhà họ Kha mới e dè, sợ Khởi Hiên buồn nên né tránh, chứ còn người lạ, họ phê phán thẳng thừng, chớ nào phải ngại chi. Nên trên đường ra chợ, Khởi Hiên đã đối mặt với sự thật, với bao nhiêu ánh mắt là dị nghị. Người lịch sự thì nhìn chàng với một chút ngạc nhiên, còn kẻ khác, to nhỏ biểu môi. Khởi Hiên nghe có người nói lớn. Xem kìa, cái anh chàng kia rõ là kỳ cục, ban ngày ban mặt, đi ngoài phố lại mang mặt nạ. Phải chăng để khoe mình là phường hát hay chàng hề? Mà hôm nay có gánh hát nào về làng không ta? Khởi Hiên ra phố được một chút là vội vã quay về, với một trái tim tan dở. Khởi Hiên chạy ngay về Lạc Nguyệt Hiên đóng kín cổng lại. Lạc Mai có gian xin nài nỉ thế nào Khởi Hiên cũng không mở. Và mãi đến tối hôm ấy khi mọi người đã an giấc, Khởi Hiên mới quay lại Ngâm Phong quán. Vừa bước vào cửa, Khởi Hiên nói ngay, ngày mai em và mẹ hãy trở về Tứ An thôn đi, đừng có ở đây nữa. Dù đã đoán được điều không hay của Khởi Hiên khi đến, nhưng Lạc Mai vẫn thấy bất ngờ. Tại sao vậy? Em đã sắp xếp công việc ngày mai rồi, em sẽ ra chợ mua vải. Như anh thấy đó, lúc này thời tiết khá là nóng, em sẽ chọn lụa mỏng, may cho anh mấy cái áo mặc cho mát. Tôi bảo ngày mai, em phải đi về Tứ An thôn. Nhưng Lạc Mai không nghe, Lạc Mai tiếp tục nói. Sau khi mua vải xong, em còn đi mua quạt, rồi ghé qua tiệm trà mua mấy cân trà. Khởi Hiên cắn môi. Đủ rồi, đừng có quanh co với tôi nữa. Tôi nói cho biết, cũng đừng có mong chờ thời gian. Ở đây, thời gian chẳng giúp ích được gì đâu. Thực tế đã minh chứng cho thấy mọi thứ vẫn như cũ. Sự sống chung của chúng ta là vô ích, không có hạnh phúc đâu. Đừng có hy vọng hảo quyền, cũng đừng có lãng phí thời gian. Lạc Mai nước mắt lưng tròng. Xin anh đừng tuyệt vọng, lúc ra phố về em cũng suy nghĩ rất kỹ. Em biết chuyện ban trưa anh đề nghị ra phố là một hành vi hết sức can đảm, anh đã cố gắng vượt qua mọi thử thách. Anh định thử nghiệm. Không ngờ... Trước mắt Khởi Hiên là hiện ra hình ảnh ban chiều, gần như là cả khu phố được tập trung nhìn chàng. Khởi Hiên đau khổ ôm lấy đầu. Đó là cái sai lầm lớn nhất trong đời tôi. Lạc Mai vội vã nói. Không, lỗi là ở em. Đúng ra em nên tiên đoán trước sự việc, vậy mà vì nôn nóng nên vấp phải sai lầm. Nhưng em nghĩ từ từ rồi anh sẽ lấy lại tự nhiên. Như anh thấy đấy, em là người gần gũi quý yêu anh nên chuyện đó không là vấn đề. Còn họ, họ là những người xa lạ, không trách họ được. Vâng, không trách họ được, nhưng không lẽ vì thế mà tôi phải ru rú mãi trong nhà, xa lánh mọi người. Tôi không được hưởng ánh nắng, không được nghe du sơn thủy, không được nhìn người lạ, không được để lộ bộ mặt quỷ quái của mình làm mọi người kinh tởm, cũng không được xuất hiện bên cạnh cô để người ta khỏi dị nghị là cánh hoa đẹp bị dùi bên bãi cứt trâu. Những lời của Khởi Hiên làm cho Lạc Mai đau khổ. Lạc Mai gian xin. Anh đừng nói nữa, em gian anh đừng nói những điều đó. Khởi Hiên giận dữ nói. Đấy, chính em cũng không chịu nổi nữa cơ mà, đúng không? Nhưng đây là một sự thật, rồi sẽ tiếp diễn, lần này đến lần khác nối tiếp. Và rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Tình yêu của em dành cho tôi dần dần bị ăn mòn. Tôi nói em hiểu chứ? Chỉ có một cách duy nhất là em phải rời khỏi Hàng Tùng Viên này, vì tôi không còn là con người, tôi là một con quái vật có mặt quỷ, em hiểu không? Lạc Mai đau khổ tột cùng, Lạc Mai không còn biết phải làm sao hơn là yên lặng, nhưng chỉ được một chút Lạc Mai nói. Mặc điều gì xảy ra, em nghĩ là em phải luôn có mặt bên cạnh anh. Khởi Hiên sa sầm nét mặt. Có phải em muốn nói là bao giờ tôi còn sống là em vẫn ở bên cạnh tôi chứ? Lạc Mai giật mình. Anh muốn chết một lần nữa ư? Khởi Hiên yên lặng, Lạc Mai bàng hoàng, và lúc sau Lạc Mai nói. Thôi được, nếu như tình yêu em chẳng đủ để anh hồi tâm thì coi như em đã thất bại, em chịu thua. Và Lạc Mai bình thản đứng dậy, đi đến bên tủ quần áo. Lạc Mai lấy trong hộp tủ ra một món đồ gì đó mà Khởi Hiên không biết. Khởi Hiên lo lắng nhìn theo. Em làm gì đó? Định sắp xếp quần áo để về bên ấy phải không? Nhưng Lạc Mai đứng yên không quay lại. Khởi Hiên căng thẳng. Lạc Mai đang làm gì? Có phải là... Hiên đứng dậy chống nạng bước tới. Lạc Mai! Trong khi Mai ngước mắt nhìn lên trần nhà run rẩy. Không làm gì cả, em chỉ muốn được mù, để anh yên tâm là em không thấy, để được mãi mãi bên anh. Và Lạc Mai đưa hai chiếc kim thêu lên mắt, làm Khởi Hiên hoảng hốt, Khởi Hiên chụp nhanh về phía trước. Dừng tay! Khởi Hiên hét lớn, may mắn thay chàng đã chụp được đôi kim, chàng ném mạnh ra xa, rồi ôm Lạc Mai vào lòng, nghẹn lời. Em điên quá, tại sao em lại hành động điên rồ như vậy? Lạc Mai khóc không thành tiếng. Em còn biết phải làm sao hơn, chỉ có cách đó anh mới không còn mặc cảm, không còn sợ em nhìn thấy cái hình dung mà anh cho là xấu xí của anh. Chỉ như vậy thì chúng ta mới được gần nhau. Khởi Hiên khóc to, nắm chặt tay Lạc Mai nói. Rõ là điên rồ, tại sao lại có ý niệm đáng sợ như vậy? Nỗi khổ của kẻ tật nguyền thế nào em chưa thấy rõ sao? Một chưa đủ, còn muốn tạo ra người thứ hai. Bậy thật. Em phải hứa với anh, hứa ngay là từ nay về sau không bao giờ được làm chuyện hồ đồ như vậy nữa. Hứa đi. Lạc Mai né tránh. Nếu anh sợ em tự hủy đi cơ thể của mình thì anh phải bỏ cái mặc cảm tự ti của anh, cũng đừng xua đuổi em, bằng không chỉ còn cách tự chọc thủng đôi mắt để cùng chia sẻ cảnh tật nguyền của anh thôi. Khởi Hiên đau khổ. Không được, em không được làm như vậy. Vậy thì em phải làm gì? Anh nói đi. Khởi Hiên run rẩy giằng co thật lâu với chính mình, cuối cùng đáp. Anh muốn có được một Lạc Mai khỏe mạnh trọn vẹn. Lời của Khởi Hiên như cơn gió thổi tung đôi cánh cửa, không còn sự ngăn cách dị biệt bên trong, bên ngoài. Lạc Mai ngã vào lòng Khởi Hiên với những giọt nước mắt sung sướng chưa có bao giờ. Chương 22. Đám cưới của Khởi Hiên và Lạc Mai được cử hành lại và phòng cưới của hai người được dời sang Lạc Nguyệt Hiên. Bão táp sóng gió qua rồi, giờ mới thực sự là ngày hạnh phúc. Không khí vui vẻ ngập đầy Hàng Tùng Viên. Dạng Lý được chọn là người xướng lễ, Tử Yên và Tiểu Bội được cử làm phù dâu, Khởi Dân và Giai Huệ phụ trách phần tiếp tân, Hùng Đạt có vai trò không kém, đốt pháo khi lễ cưới bắt đầu. Quan khách quan trọng được sắp xếp ngồi thành hai hàng dài trong tòa đại sảnh, người người cười nói vui vẻ, khách mời phần lớn là họ hàng thân thích của hai họ, tức là những người đã chứng kiến chuyện từ khổ đến ngọt bùi. Ai cũng gật gù bảo, đúng là ý trời. Cuộc hôn nhân đã được trời đất đặt để nên có thử thách thế nào thì tình yêu chung thủy vẫn có chuyện thủy chung. Và trong cái không khí đầy ấp tiếng cười, tiếng chúc phúc đó, Kha lão phu nhân chợt có ý kiến, Mọi người vội hướng mắt về phía đầu bàn lắng nghe. Kha lão phu nhân không phát biểu ngay, bà giãy tay về phía Tử Yên. Tử Yên, nào, lên đây con. Tử Yên đang vui vẻ nghe Kha lão phu nhân gọi, sợ hãi đột ngột kéo đến. Vậy là... Nhưng Tử Yên không kém ngạc nhiên, hôm nay là ngày vui của Khởi Hiên và Lạc Mai mà. Không lẽ Kha lão phu nhân lại hạch tội Tử Yên trong lúc này? Tử Yên, dù đã chuẩn bị tinh thần trước đó, nhưng nếu là trong hôm nay thì thật quá là bất ngờ. Tử Yên rụt rè bước tới chờ đợi. Kha lão phu nhân chậm rãi lên tiếng. Kính thưa quý vị, chắc quý vị cũng rõ là từ nào đến giờ tôi rất quý Tử Yên. Ở nhà này tuy chỉ có một a đầu, nhưng không bao giờ coi nó như vậy. Hôm nay nhân dịp ngày vui lớn, tôi muốn thông báo với quý vị một tin vui khác trong nhà họ Kha. Lời của Kha lão phu nhân làm Tử Yên ở trong trạng thái phập phồng, bán tín bán nghi. Kha lão phu nhân lại ngoắt tay bảo Dặn Lý đến gần, rồi bà nắm tay Tử Yên đặt vào tay Dặn Lý. Tôi xin tuyên bố với mọi người là tôi đồng ý gả Tử Yên cho Dặn Lý. Dặn Lý quá bất ngờ, vừa kinh ngạc vừa mừng, nhìn Tử Yên rồi nhìn Kha lão phu nhân. Dạ, thưa lão phu nhân. Dạ, thưa... Đừng nói gì cả. Kha lão phu nhân kéo Tử Yên vào lòng mình, kề tai Tử Yên nói nhỏ. Con chẳng biết gì ư? Trời đất đã xóa hết tội lỗi của con rồi, cả ta cũng vậy. Bây giờ ta tuyên bố con vô tội. Rõ là quá bất ngờ, nước mắt Tử Yên trào ra. Kha lão phu nhân tiếp tục nói. Chỉ tiếc một điều là ta không được đích thân xin lỗi mẹ con. Ta chỉ có thể chuyển lời đó qua con. Ta muốn nói, hãy tha lỗi, Tử Yên. Con có đồng ý tha lỗi cho lão già lẩm cẩm này không? Tử Yên cảm động siết mạnh bà lão. Vâng, con đồng ý, cần xóa hết mọi thứ. Rồi hai người, một già một trẻ, lòng tràn đầy nhẹ nhõm, ngước mắt nhìn nhau. Sự khoan dung là nhân tính, không gì quý hơn hiểu biết và thứ tha. Đám đông bên dưới không nghe được chuyện chi, chỉ nhìn và nghĩ là vì ân tình chủ tớ quá sâu đậm, khắng khích thôi, họ cảm động theo. Chỉ có Dặn Lý là biết rõ nguồn cơn. Kha lão phu nhân là đặt tay Tử Yên vào tay Dặn Lý. Nó là cháu gái của tôi, từ đây mi phải cư xử tử tế với nó. Nội hãy yên tâm. Dặn Lý thay đổi cách xưng hô và quay qua Tử Yên. Anh sẽ cố gắng, sẽ làm đúng điều nội dặn. Thấy ai cũng đẹp đôi, Hùng Đạt mừng cho bạn, nhưng cũng tủi cho mình. Hùng Đạt nói lớn. Ai cũng tốt đẹp cả, phần tôi không chịu thua đâu, rồi tôi sẽ cố phấn đấu cho xem. Bà Thục Bình vui vẻ nói với chồng. Hay lắm, vậy thì ngày mai mình mời tiểu thư nhà họ Quách qua nhà dùng cơm nhé. Hùng Đạt nghe quay qua. Lại chuyện may mối thăm dò nữa à, tại sao mẹ không để con một mình chọn lựa? Rồi ánh mắt Hùng Đạt không biết tình cờ hay cố ý lại hướng về phía tiểu bội, thấy mọi người nhìn mình, tiểu bội sợ hãi đến chính. Không phải tôi à ngang, không phải tôi đâu. Thái độ của tiểu bội khiến cả đại sảnh cười ồ, Khởi Hiên và Lạc Mai không hẹn nhìn nhau, họ cùng cười thật tươi hạnh phúc. Khi tiệc cưới kết thúc, một ngày ồn ào vui vẻ đã trôi qua, giờ động phòng đã điểm. Tại Lạc Nguyệt Hiên, Khởi Hiên và Lạc Mai lặng lẽ đối diện nhau với đôi uyên ương lạp trái đỏ. Cô dâu trong chiếc áo đỏ mũ mão rộn ràng, chú rể cũng dày tươm tất. Trước mặt họ là tấm vải thêu hình con chồm lông trắng và cái túi đựng tiền bằng vải thêu ngày nào, dĩ nhiên là còn nhiều thứ quà cưới khác. Em có biết không, trước trận quả hoạn xảy ra, anh đã vẽ trong đầu mình rất nhiều kế hoạch, hầu hết là vì em. Vậy à, anh kể cho em nghe thử xem. Này, trước tiên anh sẽ xây một khu vườn trồng đầy hoa. Ồ tuyệt quá, sau đó là nuôi thêm một chú chồm lông trắng. Không cần thiết, em có bức tranh theo được rồi. Còn nữa, anh sẽ viết một quyển sách nói về chuyện chúng mình với mọi chi tiết đã xảy ra. Thế anh bắt đầu chưa? Chưa, vậy thì viết đi. Em biết là anh là người có thiên tài văn chương, không viết sẽ bị mai một ổn lắm. Nhưng nếu anh viết cứ ngồi viết suốt ngày thì em buồn rồi sao? Em cũng có việc của em, lúc đó ngoài việc gia đình sẽ phụ anh sắp xếp giấy bút, mài mực cho anh, em nào có rỗi rảnh để mà buồn. À mà này, nếu anh thích, em sẽ may thêm cho anh mấy chiếc mặt nạ bằng vải mang vào, sẽ thoải mái hơn nhiều. Nói đến đây, Lạc Mai ngập ngừng rồi khẽ nói. Rồi sau đó cũng không rảnh rỗi đâu, em còn phải lo chuyện con cái. Đêm trở lạnh, bên ngoài sông gió nhẹ lay cành lá như dãy chào. Ngày mai, hẳn trời lại sáng, nhất là với những người thật sự yêu nhau. Để trưởng thành, có bao nhiêu gian khổ cách trở, mọi thứ sẽ chỉ là kỷ niệm, trở thành chuyện cổ tích để kể lại cho con cháu đời sau nghe.